Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe và suy niệm những bài giảng của Cha Thánh Gioan Maria Vianney. Nguyên tác: The Little Catechism of Curie of Ars, do Linh mục Phaolô Vũ Đức Thành chuyển ngữ. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Anna Bích Vân. Yêu Chúa, phần 1. Người ta yêu bản thân họ với một tình yêu vị kỷ và hướng về thế giới trần tục, về những thân xác hơn là tìm kiếm Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao người ta chẳng bao giờ được thỏa mãn, chẳng bao giờ được bình an trong tâm hồn. Họ luôn thấy bồn chồn, bực bội, luôn luôn bị phiền lụy, bực mình. Thánh Gioan Maria Vianney. Thân xác chúng ta là một cái thùng chứa mục nát, nghĩa là có ngày thân xác đó sẽ chết, sẽ làm mồi ngon cho côn trùng không hơn không kém. Ấy thế mà chúng ta vẫn miệt mài để làm thỏa mãn nó hơn là làm giàu cho linh hồn, là giống thiêng liêng cao cả mà trí khôn chúng ta không thể nào hiểu được. Hãy nhìn xem Thiên Chúa vì quá yêu thương chúng ta nên đã không tạo dựng nên chúng ta như các loài vật. Người dựng lên chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Ôi, con người thật là tuyệt vời biết bao. Con người được tạo dựng bởi tình yêu nên không thể nào sống mà không có tình yêu. Cho dù người ta yêu Chúa, yêu bản thân mình hay yêu thế gian, đó là đức tin chúng ta cần phải có. Khi không có đức tin, chúng ta sẽ mù lòa. Người mù thì không thấy và không biết gì, mà không biết thì không yêu mến, mà không yêu Thiên Chúa thì yêu bản thân mình, đồng thời cũng yêu các thú vui trần tục. Chúng ta chỉ hướng lòng về những thứ phù phiếm chóng qua như mây khói, không biết gì về sự thật hay những điều tốt lành. Bởi chúng ta không có ánh sáng, chúng ta sẽ đi giữa đám sương mù. Nếu có ánh sáng trong mình, hẳn chúng ta đã nhận ra tất cả những gì mình đang theo đuổi sẽ không cho chúng ta cái gì ngoại trừ cái chết vĩnh viễn. Đó chính là viễn tượng của hỏa ngục. Các con thấy đó, ngoại trừ Thiên Chúa không có gì bền vững cả. Nếu là cuộc đời, nó sẽ trôi qua. Nếu là tài sản, nó sẽ bay theo mây khói. Nếu là sức khỏe, nó sẽ suy sụp. Nếu là danh vọng, nó sẽ bị tấn công. Chúng ta bị phân tán như mây khói. Mọi sự đều qua đi nhanh chóng. Mọi sự sẽ đi đến chỗ tiêu vong của nó. Ôi, thật tội nghiệp biết bao cho những ai đặt hết tin tưởng vào những thứ này. Bởi lẽ họ yêu bản thân mình quá sức, nhưng họ không tự yêu bản thân họ với một tình yêu chân chính. Họ yêu bản thân họ với một tình yêu vị kỷ và hướng về thế giới trần tục, về những thân xác khác hơn là tìm kiếm Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao người ta chẳng bao giờ được thỏa mãn, chẳng bao giờ được bình an trong tâm hồn. Họ luôn thấy bồn chồn, bực bội, luôn luôn bị phiền lụy, bực mình. Các con thấy đó, người tín hữu tốt lành chạy trong vòng đua thế giới trên chiếc xe ngựa chiến thắng, được hỗ trợ bởi các thiên thần và do Thiên Chúa điều khiển và hướng dẫn. Trong khi các tội nhân gắn mình với xe ngựa cuộc đời này và ma quỷ là người giật dây cương, liên tục đánh đập với những roi đòn đau đớn. Có ba nhân đức: đức tin, đức cậy và đức mến, chứa đựng tất cả hạnh phúc của con người trên mặt đất này. Nhờ đức tin, chúng ta tin những gì Thiên Chúa đã hứa với chúng ta. Chúng ta tin rằng một ngày kia chúng ta sẽ được gặp Người. chúng ta sẽ chiếm hữu được người. Chúng ta sẽ được hạnh phúc đời đời với người trên thiên đàng. Nhờ đức cậy, chúng ta mong chờ những lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện. Chúng ta hy vọng sẽ được Chúa thưởng công cho các việc tốt lành chúng ta đã làm, cho những gì tốt lành chúng ta đã nghĩ, cho những ước muốn đẹp đẽ của chúng ta. Vì Thiên Chúa cũng trả công cho mọi ước ao tốt lành của chúng ta. Chúng ta còn muốn làm gì khác nữa để được hạnh phúc? Trên thiên đàng, đức tin và đức cậy sẽ không còn tồn tại nữa, vì những sương mù làm mờ tối lý trí của chúng ta sẽ bị đánh tan. Tâm trí chúng ta sẽ hiểu được mọi sự trước đây bị che giấu. Chúng ta không cần hy vọng nữa vì đã có tất cả mọi sự rồi. Vì không ai mong ước một tài sản đã có rồi. Nhưng đức mến, chúng ta sẽ say mê với nó. Chúng ta sẽ bị cuốn hút, mất dạng trong đại dương tình yêu thánh thiện, tan biến trong lòng mến bao la của thánh tâm Chúa Giêsu. Đức mến là sự nếm trước hương vị thiên đàng. Ôi thật hạnh phúc biết bao nếu chúng ta biết về lòng mến, hiểu nó, cảm nghiệm nó và nếm nó. Điều làm cho chúng ta buồn khổ là vì chúng ta không yêu Chúa. Khi chúng ta nói được, lạy Chúa, con tin Chúa, con tin Chúa vô cùng, tức là chúng ta tin Chúa không nghi ngờ, không lưỡng lự. Phải chi chúng ta hiểu được những lời này: con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa hằng nhìn xem thấy con luôn ở trước mặt Ngài, một ngày nào đó con sẽ được nhìn thấy Chúa rõ ràng, con sẽ vui hưởng tất cả những gì Chúa đã hứa ban cho con. Ôi lạy Chúa, con mong rằng Chúa sẽ ban thưởng cho con vì tất cả những gì con làm để vui lòng Chúa. Ôi lạy Chúa, con yêu mến Chúa, trái tim con được dựng nên để yêu mến Chúa. Đây vừa là đức tin và cũng vừa là đức mến đáp ứng cho mọi sự. Giá mà chúng ta hiểu được hạnh phúc của chúng ta có được là nhờ lòng kính mến Chúa, chúng ta sẽ ở lại mãi trong trạng thái ngây ngất này. Nếu một ông vua truyền gọi một thần dân đến trước mặt mình và ra lệnh rằng: ta muốn nhà người được hạnh phúc, hãy ở lại đây với ta, hãy tận hưởng những của cải của ta, nhưng hãy coi chừng đừng làm phật lòng ta. Trong tình cảnh đó, chẳng lẽ người kia không tìm mọi cách ra sức làm hài lòng vị vua đó sao? Tương tự, Thiên Chúa cũng đưa ra một đề nghị như vậy với chúng ta, nhưng chúng ta lại không để ý đến tâm tình của người. Chúng ta không đếm xỉa đến những lời hứa của người. Thật đáng tiếc thay.
Yêu Chúa, phần 2.
Ai trong chúng ta có thể nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa, trong khi đó lại dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn, thử thách không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta giống như chúng ta yêu mến Ngài? Thánh Gioan Maria Vianney. Người ta thường nghe các Kitô hữu nói rằng: lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Nhưng thực tế lại rất ít khi yêu mến Chúa. Chúng ta thường hài lòng với những lời nói giả tạo mà chúng ta bày tỏ, nhưng bên trong tấm lòng ích kỷ của chúng ta lại không muốn chia sẻ. Chúng ta nghĩ rằng như thế là thực hiện đầy đủ lời Chúa dạy rồi. Thật là một sai lầm, một ảo tưởng. Thánh Gioan nói rằng chúng ta không được yêu mến Chúa bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Chúa Giêsu cũng nói: nếu ai yêu mến Thầy, người ấy sẽ giữ lời Thầy. Nếu chúng ta xét theo tiêu chuẩn này, thì quả thật rất ít người Kitô hữu yêu mến Chúa, vì có quá ít người giữ các giới răn của Chúa. Quả thật, Không có gì thiết yếu và quan trọng hơn là yêu mến Thiên Chúa. Đó là nhân đức đầu tiên trong các nhân đức. Một nhân đức quá cần thiết, đến nỗi nếu không có nó, chúng ta sẽ không bao giờ được vào thiên đàng. Và đó là nhân đức để yêu mến Thiên Chúa khi chúng ta còn ở thế gian này. Thậm chí, nếu Thiên Chúa không ra lệnh cho chúng ta yêu mến Ngài đi nữa, nó vẫn rất tự nhiên đến nỗi chúng ta bị cuốn hút trong tình yêu đó. Nhưng khốn nỗi là chúng ta lãng phí tình yêu vào những sự phù phiếm vô ích và chối bỏ tình yêu đó đối với Chúa là đấng xứng đáng để chúng ta yêu mến vô vàn. Đó, các con thấy không? Người thì yêu thích tiền bạc, của cải, kẻ thì yêu thích thú vui xác thịt. Cả hai hạng người này đều chẳng có gì dâng cho Chúa ngoại trừ những tàn dư mòn mỏi héo hon của một trái tim rã rời, phục dịch trên chốn trần gian này. Từ đó, tình yêu của họ bị thiếu hụt, bị phân chia, chẳng còn giá trị gì trước mặt Thiên Chúa nữa. Vì Thiên Chúa độc nhất, cao cả vượt trên hết muôn loài muôn vật, xứng đáng cho chúng ta yêu mến trên hết mọi sự, hơn cả tất cả tài sản của chúng ta, vì chúng chỉ là của cải trần tục, hơn cả bạn bè thân thiết của chúng ta, vì họ chỉ là con người, hơn cả mạng sống của chúng ta, vì nó chỉ là tạm bợ chóng qua, hơn cả chính bản thân chúng ta, vì chúng ta thuộc về Chúa. Nếu chúng ta có tình yêu Chúa thật sự, thì đó phải là tình yêu không biên giới, và nó phải chi phối hết mọi hành vi đức hạnh của chúng ta. Nếu đấng cứu thế quay về phía từng người chúng ta và hỏi cùng một câu hỏi mà người đã trịnh trọng hỏi thánh Phêrô xưa: Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy nhất không? Liệu chúng ta có thể trả lời đầy tự tin như vị tông đồ cả đã đáp lại không? Vâng, lạy Chúa, Chúa biết rõ con yêu mến Chúa. Có lẽ chúng ta thốt ra những lời này mà không nghĩ đến ý nghĩa và mức độ của nó. Để yêu mến Chúa không chỉ là lời nói suông ngoài miệng. Ôi lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Các con đừng lầm tưởng, những người tội lỗi thỉnh thoảng vẫn nói câu này. Nhưng bây giờ họ đang ở đâu? Yêu mến Chúa không phải chỉ là thỉnh thoảng cảm nhận được một vài sự xúc động trìu mến đối với Chúa. Lòng sùng đạo có ý thức này không phải lúc nào cũng nằm trong đầu óc của chúng ta. Để yêu mến Thiên Chúa không phải chỉ lo làm cho xong việc này mà bỏ bê việc khác. Thiên Chúa không có sự phân chia. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực ngươi. Điều này cho thấy cường độ của giới luật yêu mến Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng là dâng hiến cho người mọi sự, sẵn sàng chấp nhận mất mát tất cả tài sản, danh dự, mạng sống còn hơn là chống lại Thiên Chúa nhân từ. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng là không có một tình yêu nào có thể sánh với tình yêu Thiên Chúa. Không có một sự gì có thể chia sẻ bớt đi tình yêu Thiên Chúa. Đó là sự từ bỏ tất cả các đam mê của chúng ta, tất cả những ước muốn bất chính của chúng ta. Như thế, chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa chưa? Yêu mến Thiên Chúa hết tâm trí là dâng hiến cho người sự hiểu biết và lý trí của chúng ta, và tin tưởng tất cả những gì người đã dạy. Yêu mến Thiên Chúa hết tâm trí là thường xuyên tưởng nhớ đến Chúa và dốc lòng học hỏi về đạo lý của Chúa để hiểu biết về người mỗi ngày một hơn. Yêu mến Thiên Chúa hết sức lực là sử dụng tất cả mọi sở hữu của chúng ta, sức khỏe, tài năng để phục vụ và làm vinh danh người, dâng hiến tất cả mọi việc làm của chúng ta cho người cho đến lúc chết. Như thế, chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa chưa? Nếu xét theo tiêu chuẩn bất di bất dịch này, thì quả thật rất ít người thật lòng yêu mến Chúa. Vậy những người sống trong tội lỗi, những người làm nô lệ cho những đam mê có yêu mến Thiên Chúa không? Vậy những người chỉ biết tìm kiếm thỏa mãn thân xác và những thú vui trần thế, có yêu mến Thiên Chúa không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người tham lam keo kiệt, những người dâng hiến cho Ngài những đồ thừa thải không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người ham mê khoái lạc, những người sống trong trụy lạc không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người sáng sỉnh chiều say không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người luôn giữ trong lòng sự thù hận, ghen ghét và không biết tha thứ cho những người mà họ sống chung không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những thanh niên nam nữ chạy theo những khoái lạc tình dục và chỉ nghĩ đến chuyện đam mê và kiêu căng không? Không bao giờ. Không ai trong những người này yêu mến Thiên Chúa. Còn chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa với một tình yêu tuyệt đối, một tình yêu thiết thực. Nếu chúng ta chẳng thà xúc phạm đến Thiên Chúa hơn là từ bỏ những thú vui chóng qua, những cuộc gặp gỡ bất chính, những đam mê tội lỗi, thì chúng ta không yêu mến Thiên Chúa với tình yêu tuyệt đối, vì chúng ta yêu thích những thú vui, đam mê hơn là yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, tự vấn lương tâm và xét xem chúng ta có yêu mến các tạo vật khác hơn Thiên Chúa không. Chúng ta được phép yêu quý bà con thân thuộc, tài sản, sức khỏe, thanh danh, nhưng tình yêu này phải lệ thuộc vào tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa, để chúng ta luôn sẵn sàng hy sinh tất cả khi người đòi hỏi. Có thể một số trong chúng ta đang ở trong những khuynh hướng này. Có một số người coi tội trọng y như thể một chuyện nhỏ nhặt, bình thường, cứ im lặng giữ nó trong linh hồn tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia. Chúng ta có biết mình đang sống trong một tình trạng rất nguy hiểm và làm buồn lòng Thiên Chúa nhất không? Như thế chúng ta có yêu mến Thiên Chúa không? Có thể chúng ta cho rằng chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chúng ta thật sự chẳng có chút cố gắng sửa mình, chẳng biết cho đi. Chúng ta xúc phạm đến đấng tạo hóa mỗi khi chúng ta có dịp, phải không? Nhìn xem, điều mà người tham lam yêu thích nhất đó là tiền bạc. Điều mà người bợm nhậu thích nhất đó là rượu bia. Điều mà người trụy lạc thích nhất đó là đam mê. Còn các cô gái trẻ, các người thà xúc phạm đến Thiên Chúa còn hơn từ bỏ những áo quần lộng lẫy và những kiêu căng. Các người nói yêu mến Chúa, tốt hơn là nói yêu mến bản thân các ngươi. Như thế Thiên Chúa chẳng được yêu mến tí nào cả. Thánh Augustine nói, tình yêu không thể tồn tại nếu không có sự tác động bền bỉ trong linh hồn. Thật vậy, tình yêu không có tác động thường xuyên của linh hồn là tình yêu chết. Khi chúng ta yêu ai, chúng ta tỏ cho người đó thấy được cảm tình của mình dành cho họ ít hay nhiều, tùy theo lòng nhiệt tình của chúng ta. Các thánh là ai vậy? Là những người đầy ắp lòng yêu mến Thiên Chúa. Họ vui vẻ dâng hiến những hy sinh lớn lao nhất. Họ chia sẻ mọi thứ cho người nghèo khổ, giúp đỡ cho cả những kẻ thù của họ, sống một đời hãm mình đền tội, tách mình ra khỏi những thú vui trần thế, khỏi những tiện nghi cuộc sống, sống ẩn dật chôn mình trong cô tịch. Họ thích hành hạ thân xác cho đến chết, giống như người ta thích đi ăn tiệc vậy. Tình yêu Thiên Chúa nơi các thánh tuyệt vời biết bao. Ước gì tình yêu đó cũng nảy sinh nơi chúng ta. Nhưng thật ra chúng ta chẳng thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta không yêu mến Thiên Chúa. Ai trong chúng ta có thể nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa, trong khi đó lại dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta giống như chúng ta yêu mến Ngài? Nhưng không, chiến thắng vượt qua được nỗi thống khổ đau đớn cực độ trên thánh giá, sự cay đắng của cái chết, sự xấu hổ tủi nhục của những sự tra tấn đê tiện nhất. Không có gì có thể lấy đi nơi Ngài lòng yêu thương đối với chúng ta. Đó là mẫu gương duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến Chúa thật lòng, chúng ta sẽ thể hiện qua hành động cụ thể như tôn trọng và vâng phục các giới răn của Chúa đã dạy. Một tình yêu thật sự khiến chúng ta chu toàn hết mọi bổn phận của một tín hữu tốt lành. Tình yêu là thế đó. Đó là tình yêu mà Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta. Tình yêu chính người đã trả giá bằng cái chết của mình trên thập giá. Yêu mến Thiên Chúa thật hạnh phúc biết bao. Ai không yêu mến Thiên Chúa ở đời này sẽ không bao giờ có vui mừng, hạnh phúc, bình an trong tâm hồn. Chúng ta ước muốn thiên đàng, chúng ta khao khát nó, đó là điều rất tốt. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải chắc chắn đoạt được nó bằng cách hãy bắt đầu yêu mến Thiên Chúa ngay từ giờ phút này. Để chúng ta có thể yêu mến người đời này và đời sau.
Tình Chúa yêu con như thái sơn vơi vơi đỉnh cao. Tình Chúa yêu con như biển khơi sóng trào đêm nay. Tình Ngài yêu con khôn vời từ khi chưa có đất trời. Chúa đã dù thương và chọn con từ trước muôn đời.
Gọi chính tên con, âu yếm che chở từng phút giây. Nào có lo chi, Chúa dìu con những ngày khó nguy. Vì Ngài luôn ở bên cạnh, đời con chan chứa ơn lành. Chúa đã dù thương, Ngài dìu đưa về bên bình an.
Ôi tình yêu Chúa ra sao, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào. Tim con cảm mến, ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi hồng ân Chúa dìu. Tháng qua mau,
những nghĩa ân Ngài luôn chứa chan.
Chứa chan
dù những phong ân, khi đời con yếu hèn
vô ngờ.
Vì Ngài yêu thương con hoài, dù con yếu đuối lỗi tội, Chúa đã dù thương, nay tim con cảm mến.
Ôi đời con ơi. Ôi tình